Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 8 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria.
Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù.
Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ đô la Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 8 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, ngân hàng có tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Năm 2024, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng cần bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngân hàng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Sáng ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Ruren Dimitrov Jeliakov sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bulgaria. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tại buổi hội đàm về hợp tác giữa hai quốc hội, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước, phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ hai nước, duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Chiều ngày 8 tháng 1 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 29. Phiên họp diễn ra trong 1,5 ngày, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1, điều 6 của luật đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15, xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Sáng ngày 8 tháng 1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Mức án đề nghị cao nhất là 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đều bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Trước tình trạng một số cơ sở sản xuất nhập khẩu hạ thấp mức độ rủi ro của trang thiết bị y tế để phân loại sản phẩm là trang thiết bị y tế loại A hoặc B không đúng quy định, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tiến hành những nội dung gồm rà soát lại các hồ sơ công bố trang thiết bị y tế trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản liên quan. Các đơn vị kiểm tra về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ, tài liệu đã nộp trong hồ sơ và đảm bảo các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ luôn còn hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện.
Theo dự báo, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Bộ Công an đề xuất những trường hợp dưới đây sẽ được hủy, xác lập lại số định danh cá nhân, gồm công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật, có sai sót về thông tin nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân khi thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo Tổng cục Thống kê, lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay dự báo tăng 2% so với 2023, đạt khoảng 162.500 doanh nghiệp. Cùng với đó, triển vọng khoảng 68.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 16%. Như vậy là tổng cộng sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế năm 2024. Dự báo được cơ quan thống kê đưa ra trên cơ sở tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 và triển vọng kinh tế toàn cầu lẫn trong nước thời gian tới có xu hướng phục hồi tích cực.
Các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đang điều chỉnh tình huống trên phần mềm mô phỏng dự kiến áp dụng cho sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 2 tới. Cục Đường bộ đã điều chỉnh lại đồ họa một số tình huống có ảnh mờ, độ phân giải thấp, nâng cao chất lượng hình ảnh để người học dễ nhận diện tình huống. Với phần mềm phục vụ thi sát hạch, cục điều chỉnh tăng thời gian đếm ngược giữa các tình huống từ 3 giây lên 10 giây để học viên có thêm thời gian chuẩn bị. Điều chỉnh không cho nhấn đúp vào phần video. Khi mở phần mềm thì giao diện chiếm toàn màn hình. Một điểm quan trọng giúp giảm độ khó cho bài thi là kéo dài mốc thời gian chấm điểm từ mốc 5 điểm đến mốc 0 điểm, để người học có thêm thời gian nhận biết và thao tác bàn phím máy tính.
Theo báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2023 của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA và Dự án xã hội chống lừa đảo Việt Nam, trong năm 2023, trung bình mỗi người Việt Nam tham gia khảo sát phải đối mặt với 0,8 vụ lừa đảo. Thiệt hại tài chính do các vụ lừa đảo gây ra là rất lớn, khi có 29% người tham gia cho biết họ đã phải gánh chịu thiệt hại về tiền bạc. Trung bình số tiền thiệt hại của mỗi nạn nhân là khoảng 17,7 triệu đồng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Quốc hội Mỹ hôm 7 tháng 1 đã đạt được thỏa thuận về tổng ngân sách cho tài khoá 2024 trị giá 1.600 tỷ đô la Mỹ. Đây là một bước hướng tới việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ vào cuối tháng 1 này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ và các lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã thông báo thỏa thuận về mức trần chi tiêu liên bang gần 1.600 tỷ đô la Mỹ sau nhiều tuần thương lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận trên, cho đây là một bước tiến gần hơn đến việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ và bảo vệ các ưu tiên quốc gia quan trọng.
Mặc dù kinh tế thế giới năm 2023 nhiều khó khăn, nhưng những người giàu nhất thế giới, đặc biệt trong giới công nghệ, vẫn tiếp tục giàu lên. Tổng giá trị tài sản ròng của 500 người giàu nhất trong năm 2023 đã tăng 1.500 tỷ đô la Mỹ, cao hơn tổng giá trị tài sản 1.400 tỷ đô la Mỹ mất đi trong năm 2022. Tài sản của các tỷ phú tăng thêm chủ yếu nhờ giá trị cổ phiếu công nghệ tăng lên mức cao kỷ lục, bất chấp lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát kéo dài, lãi suất cao và bất ổn địa chính trị.
Trong một sự kiện tranh cử tại bang Iowa hôm qua ngày 7 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi trả tự do cho những người bị truy tố vì tham gia vụ bạo loạn đồi Capitol 3 năm trước. Đã có hơn 1.230 người bị buộc tội trong vòng 3 năm qua, từ tội nhẹ như xâm nhập trái phép đến trọng tội như tấn công cảnh sát hay âm mưu nổi loạn. Khoảng 730 người đã nhận tội, trong đó 170 trường hợp bị kết án ít nhất một tội danh do thẩm phán hoặc là bồi thẩm đoàn ra phán quyết. Chỉ hai bị cáo tráng án đều ở phiên tòa do thẩm phán ra phán quyết.
Thủ tướng Bangladesh đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 theo kết quả do kênh truyền hình Samoy của Bangladesh đối chiếu. Trong số 264 ghế được công bố trong tổng số 300 ghế được bầu trực tiếp lần này, đảng của Thủ tướng Bangladesh giành được 204 ghế, tương đương hơn 50% ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 1. Đồng minh của đảng liên đoàn Awami là đảng Jatiya giành được 9 ghế. Dự kiến kết quả bầu cử chính thức sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay theo giờ địa phương.
Chính phủ Anh thông báo sẽ đầu tư 300 triệu bảng Anh, tương đương với 382 triệu đô la Mỹ, triển khai chương trình Urani làm giàu mức độ thấp. Với chương trình phát triển nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới, Anh trở thành quốc gia châu Âu thứ hai sau Nga có thể sản xuất nhiên liệu urani phục vụ thương mại. Việc tăng cường đầu tư cho nhiên liệu hạt nhân được xem là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng hướng tới mục tiêu 95% điện năng của Anh là từ các nguồn phát thải carbon thấp vào năm 2030 và phát thải ròng bằng không vào năm 2035.
Ngày 8 tháng 1, lực lượng cứu hộ tại Nhật Bản đã bất chấp thời tiết mưa và tuyết rơi dày, tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người vẫn đang mất tích sau trận động đất lớn ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 vừa qua. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, đến nay số người thiệt mạng đã tăng lên 161 người và số người mất tích là 103. Hơn 2.300 người vẫn đang bị cô lập, chủ yếu do các tuyến đường bị chia cắt và sạt lở.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Là sản vật quốc gia từ thời Hậu Lê, bưởi Luận Văn hay còn gọi là bưởi Tiến Vua ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nổi tiếng với nhiều đặc điểm quý như là quả to, tròn đều. Khi chín, quả bưởi chuyển dần từ màu xanh sang màu đỏ gấc, cùng hương thơm không loại bưởi nào có được.
Màu đỏ đặc trưng của giống bưởi quý này khiến cho bưởi Luận Văn được xem là một biểu tượng của sự may mắn, tài lộc, được nhiều người ưa chuộng, tìm mua với giá cao mỗi dịp Tết đến xuân về. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Từ năm 2005, bưởi Luận Văn được đưa vào chương trình khôi phục và phát triển cây ăn quả đặc sản của tỉnh Thanh Hóa, sau đó phục tráng và nhân rộng từ những cây đầu dòng được tuyển chọn. Hiện nay, bưởi Luận Văn được trồng chủ yếu theo hình thức vườn đồi trong hộ gia đình với tổng diện tích 56 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Thọ Sương, Xuân Bái, thị trấn Lam Sơn. Trong vụ thu hoạch Tết này, sản lượng bưởi Luận Văn ước đạt 400 tấn, tương đương khoảng 380.000 đến 400.000 quả. Theo ông Nguyễn Văn Tư, người trồng bưởi tại xã Thọ Sương, năm nay giá bưởi được thương lái thu mua tại vườn có thể dao động từ 85.000 đồng đến 100.000 đồng một quả.
Đến bây giờ là thương lái người ta đến ta đặt, tức là đỏ cỏ hết rồi. Nhưng mà còn cái giá thì ít hôm nữa là về tôi mới báo giá. Còn tức là đặt để mỗi người ta lấy mấy nghìn quả là người ta đã đặt rồi. Bây giờ là ai muốn mua thì qua thương lái, còn gia đình không qua.
Tại xã Thọ Sương hiện có tới 80% hộ dân trồng loại bưởi này. Hộ ít cũng trồng khoảng 20 gốc, hộ nhiều vài trăm đến vài nghìn gốc. Nhiều người dân ở đây cho biết lợi thế lớn nhất của bưởi Luận Văn là được sử dụng trong văn hóa thờ cúng lễ Tết. Chính vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng bưởi, các hộ trồng bưởi sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc tạo hình, tạo dáng, nâng cao vẻ đẹp và thẩm mỹ của quả bưởi, hoặc viết thư pháp trên quả bưởi để nâng cao giá trị của sản phẩm. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện bưởi Luận Văn đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Giá bán ổn định, cung chưa đủ cầu và được người tiêu dùng ưa chuộng mua về làm quà biếu Tết.
Ở thời gian tới thì đang định hướng là tiếp tục là mở rộng thêm quy mô, quy hoạch để mở rộng quy mô hoạt động và mở rộng quy mô để cho nâng cái cây bưởi này lên từ 160 đến 220 hectare và định hướng cho xây dựng cái sản phẩm ô cốp 5 sao và có hướng cho cái vấn đề xuất khẩu trong cái thời gian tới.
Để nâng tầm giá trị cây bưởi Tiến Vua, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân đang tiến hành lập dự án cải tạo và phát triển bưởi Luận Văn đặc sản tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Với mục tiêu sẽ hình thành vùng sản xuất bưởi Luận Văn tập trung được ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đồng thời xây dựng bưởi Luận Văn thành thương hiệu lớn mạnh của vùng đất Thọ Xuân nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng đất này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.